men trong bột. Một người nông dân giàu có nhà quê đi lên tỉnh. Khi đi ngang qua một cửa tiệm trưng bày các bức tranh đẹp của một họa sĩ nổi tiếng, ông ngẩn người nhìn ngắm một bức Trách Nhiệm mà ông cho là tuyệt đẹp. Rồi ông bỏ tiền ra mua ngay một bức tranh quý về treo ngay trong gian phòng chính của mình. Đứng nhìn bức Trách Nhiệm treo giữa nhà, ông có cảm tưởng là khung cảnh chung quanh bức Trách Nhiệm làm giảm đi vẻ đẹp của nó. Vì thế, ông cho người quét dọn, lau chùi căn phòng xứng đáng là nơi treo bức tranh quý. Sau đó, ông lại khám phá màu sơn của căn phòng không hợp với màu sắc của bức tranh. Vì thế, ông cho sơn lại bức tường của căn phòng. Nhưng khi các thợ sơn vừa đi khỏi, ông liền thấy các gạch lát nền nhà, các đèn treo trên trần và bàn ghế trưng bày trong căn phòng cũng không hợp với bức tranh, và ông cho thay tất cả. Thế là từng bước và từng bước, căn phòng được thay đổi để hòa hợp xứng đáng với bức tranh quý. Đó cũng là từng bước mà men phúc âm phải sửa đổi tất cả trong cuộc sống chúng ta, như một dụ ngôn Chúa Giêsu thuật lại. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: nước trời giống như nắm men mà người đàn bà kia lấy trộn vào ba đấu bột cho đến khi bột dậy men. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc tạo dựng thế gian. Khi đọc phúc âm, chúng ta mang một hoài bão là lời Chúa sẽ làm men, làm thay đổi cuộc đời chúng ta. Nhưng hình như chúng ta còn hạn chế phạm vi hoạt động của lời Chúa. Giống như chúng ta mời Chúa Giêsu vào thăm viếng gian nhà của tâm hồn, nhưng chỉ muốn Ngài ngồi lại trong phòng khách. Còn các gian phòng khác của cuộc đời, dường như chúng ta muốn khóa chặt lại và giữ kỹ các chìa khóa, sợ Chúa Giêsu sẽ khám phá ra nhiều cái bê bối, ngổn ngang không thứ tự và dơ bẩn của các căn phòng ấy. Nhưng không thể được, sự hiện diện của lời Chúa, sự có mặt của chính Chúa Giêsu trong tâm hồn, trong cuộc sống của chúng ta, cũng có ảnh hưởng như men trong đấu bột. Tuy dần dần tiện tiến, những men của lời Chúa sẽ biến đổi tất cả mọi phạm vi của đời sống chúng ta. Men lời Chúa nếu được tiếp nhận vào tâm hồn, cũng giống như bức tranh quý được mua đem về trưng bày trong gian phòng, tất cả đều phải lau sạch, đều phải đổi mới để xứng đáng, để hòa hợp với men lời Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng thế, khi Ngài đến trong tâm hồn, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, Ngài gõ cửa tất cả các gian phòng, Ngài ảnh hưởng đến tất cả mọi phạm vi của cuộc sống. Ngài phải là mẫu mực cho mọi hoạt động, mọi lời nói, mọi suy tư của chúng ta 100% và 24/24 giờ mỗi ngày. Tóm lại, nếu chúng ta đón nhận men lời Chúa và chính Đức Giêsu vào tâm hồn, vào trong cuộc sống, chúng ta không nên và không thể giới hạn phạm vi ảnh hưởng, nhưng phải để lại lời Chúa và Đức Giêsu biến đổi chúng ta nên hoàn hảo giống như Ngài. Đó là bước đi thứ nhất. Bước đi thứ hai, khi đã thấm nhuần lời Chúa, chúng ta không thể giữ thực tại ấy cho mỗi một mình, nhưng chính chúng ta phải trở nên men làm dậy đấu bột của môi trường chúng ta đang sống. Định luật này không chỉ giới hạn trong mỗi cá nhân, các tín hữu, nhưng cũng có giá trị cho cả cộng đoàn, cả giáo xứ, cho cả giáo hội. Giáo hội không bao giờ nên chỉ là tập thể của những người chỉ quan tâm đến việc tổ chức các việc cử hành phục vụ, trang nghiêm trong nhà thờ, hay mở những trung tâm tĩnh tâm, những trung tâm hành hương, hoặc các nhóm gặp gỡ nhau thường xuyên để cầu nguyện trong bốn bức tường của phòng họp. Tất cả những hình thức này đều tốt và phải tiếp tục. Nhưng giáo hội cũng cần phải hiện diện giữa lòng xã hội qua các hành động dấn thân của các Kitô hữu trong mọi môi trường kinh tế, chính trị, xã hội, kỹ thuật, kịch nghệ, phim ảnh, thể thao. Ở mọi nơi, người Kitô hữu có mặt và hoạt động. Họ phải làm men trong bột để những giá trị của phúc âm được hiện diện và gây ảnh hưởng trong tiến trình đổi mới bộ mặt xã hội và thế giới. Trong thực tế, đóng vai trò men trong bột trong hiện tình thế giới và xã hội ngày nay không phải là một chuyện dễ, nhưng là một thách đố mà các Kitô hữu xứng với danh gọi phải cố thực hiện với lời nhắn nhủ của Đức Giêsu vang vẳng bên tai: các con đừng sợ, ta đã thắng thế gian. Tin mừng nét.